Nhẫn hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, 12 nhỏ, ý nghĩa của cuộc đời, của Hòa Thượng Narada Mahathera. Con người là ai? Nguồn gốc con người đi về đâu? Mục đích của cuộc đời là gì? Đó là những câu hỏi quan trọng, câu trả lời ảnh hưởng tất cả nhân loại. Chúng ta hãy bắt đầu với những gì là hiển nhiên và có thể nhận thức được đối với tất cả. Con người là ai? Con người có một sắc thân nhìn thấy bằng giác quan của chúng ta hay bằng phương tiện máy móc? Sắc thân vật chất gồm có lực và đặc tính chất luôn luôn ở trong tình trạng thay đổi. Khoa học gia thấy khó khăn định nghĩa vật chất là gì. Một số các triết gia định nghĩa vật chất là cái tiến hành thay đổi, gọi là sự chuyển động, và sự chuyển động tức những sự thay đổi tiến hành trong vật. Tiếng Pali gọi là rupa, tức sắc. Sắc được giải thích là cái thay đổi hay tan rã, cái mà chính nó biểu thị cũng là một cách giải thích khác. Theo Phật giáo có bốn thành phần vật chất căn bản, chúng là đất, nước, gió và lửa. Pathavi có nghĩa là thành phần vật chất mở rộng, thể nền của vật chất, không có nó vật thể không thể choáng khoảng được. Tính chất cứng và mềm, thuần khiết liên hệ là hai điều kiện của thành phần này. Thành phần mở rộng hiện hữu trong đất, nước, gió và lửa. Chẳng hạn, nước ở trên được hỗ trợ bởi nước bên dưới. Thành phần mở rộng này hợp với thành phần chuyển động, tức gió, phát sanh áp suất hướng lên. Apo là thành phần cố kết, không giống như Pathavi. Nó không thể nắm được. Thành phần này giúp cho các nguyên tử rải rác của vật chất kết hợp lại cho ta khái niệm về xác thân. Theho là thành phần của hơi nóng, lạnh, cũng là một hình thức của Theho. Cả nóng lẫn lạnh đều nằm trong Theho, vì chúng có sức mạnh làm xác thân, tăng trưởng. Hay nói một cách khác, chúng là năng lượng có sinh khí. Sự bảo tồn và phân hủy là do thành phần này. Vaho là thành phần chuyển động. Chuyển động sinh ra do thành phần này. Sự chuyển động được coi như lực hay máy phát ra hơi nóng. Cả hai chuyển động và hơi nóng trong cảnh giới vật chất tương ứng với thức và nghiệp về phần tinh thần. Bốn lực mạnh mẽ này không tách rời nhau và liên quan lẫn nhau, nhưng thành phần này có thể ưu thế hơn thành phần kia. Chẳng hạn, thành phần mở rộng ưu thế đức, sự cố kết trong nước, hơi nóng trong lửa và sự chuyển động trong không khí. Cho nên vật chất gồm lực và đặc tính luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng nguyên một chỗ trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Phật giáo, vật chỉ chịu đựng được 17 chập tư tưởng, trong khi các khoa học gia cho rằng vật chất chỉ chịu đựng 10 trên 27 phần một giây. Vào lúc sanh, theo sinh vật học, con người thừa hưởng từ cha mẹ một tế bào li ti bằng 1/30 triệu phần của 1 inch, 1 inch bằng 2,54 cm. Trong thời gian 9 tháng, các cái bụi này lớn lên gấp 15.000 triệu lần lúc ban đầu để thành bào thai, cái tế bào li ti, lý hóa là nền móng cơ thể con người. Theo Phật giáo, sự giao cấu được xác định vào lúc thụ thai. Phối hợp với vật chất có một yếu tố quan trọng khác trong bộ máy phức tạp con người, đó là tâm, đúng nghĩa là nó, làm vừa lòng một số nhà văn trí giả. Nói là con người không phải là tâm cộng với thân, mà là thân tâm. Khoa học gia tuyên bố là đời sống nổi lên từ vật và tâm từ đời sống, nhưng họ không cho chúng ta lời giải thích thỏa đáng về sự phát triển của tâm. Không giống như xác thân vật chất, cái tâm phi vật chất là vô hình, nhưng có thể cảm thấy trực tiếp. Một câu thơ cổ truyền như sau: cái gì là tâm? Không có vật chất. Cái gì là vật chất? Không bao giờ là tâm. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác nữa bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép loại sau. Có một số từ ngữ bằng tiếng Pali chỉ tâm, mana, citta, vijnana là những từ đáng ghi nhớ. Hãy so sánh từ người gốc Pali để suy nghĩ với từ người tiếng Anh và tiếng Pali, manusa, có nghĩa là người đã phát triển thức. Trong Phật giáo không có sự phân biệt giữa tâm và thức, cả hai được dùng như từ đồng nghĩa. Tâm có thể định nghĩa đơn giản là sự nhận thức về một đối tượng bởi chân, không có một tác nhân hay linh hồn, chỉ huy mọi hoạt động. Tâm bao gồm trạng thái tính thoáng qua luôn luôn, trỗi lên rồi mất đi, nhanh như tia chớp, vì sinh ra để thành nguồn của nó, và chết để trở thành lối vào của nó. Nó bền bỉ tràn trề như con sông nhận nước từ các suối nguồn bồi thêm vào dòng chảy của nó. Mỗi thức nhất thời của dòng đời không ngừng thay đổi, khi chết đi truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng lượng của nó. Tất cả những cảm tưởng đã ghi không bao giờ phai nhạt, cho nên mỗi thức mới gồm có tiềm lực của thức cũ và thêm điều mới. Vì tất cả những cảm nghĩ không phai nhạt được, ghi vào cái tâm không ngừng thay đổi như ghi vào tấm da cừu nạo, và tất cả những tiềm lực được truyền thừa từ đời này tới đời kia, bất chấp sự phân hủy vật chất tạm thời thân, nhớ lại những lần sanh hay những biến cố trong quá khứ trở thành một khả năng có thể xảy ra. Nếu trí nhớ không thể có khả năng xảy ra, chỉ tùy thuộc nên tế bào não thì không thể nào được. Giống như điện, tâm là lực mạnh mẽ, cả xây dựng lẫn phá hoại. Nó là con dao hai lưỡi có thể sử dụng cho cả điều thiện và điều ác. Một tư tưởng nổi lên từ một cái tâm vô hình có thể cứu hay phá hoại cả thế giới. Một tư tưởng như vậy có thể làm tăng trưởng hay giảm đi dân cư của một quốc gia. Tâm tạo địa ngục cho chính mình, Ouspensky nói. Về năng lực tiềm tàng trong hiện tượng về thức, tức tư tưởng, cảm nghĩ, ham muốn, chúng ta khám phá ra cái tiềm lực to lớn của nó, không thể đo được và vô giới hạn nhiều hơn nữa. Từ kinh nghiệm cá nhân quan sát, từ lịch sử chúng ta biết rằng những ý tưởng, cảm nghĩ, ham muốn tự chúng phát sanh và có thể giải phóng năng lượng hết sức lớn và tạo ra hàng loạt vô tận các hiện tượng. Một ý tưởng có thể hoạt động hàng thế kỷ và hàng thiên niên kỷ, và càng ngày càng lớn mạnh và sâu thêm, đem lại hàng loạt hiện tượng mới chưa từng có, giải phóng năng lượng luôn mới này. Chúng ta biết những tư tưởng tiếp tục sống và tác động dù tên tuổi những người sáng tạo ra đã trở thành huyền thoại. Giống như tên các vị khai sáng, những tác phẩm thi văn bất hủ cổ xưa, những anh hùng, các nhà lãnh đạo và tiên tri, những lời của họ vẫn được nhắc nhở trên môi mọi người, những ý tưởng của họ vẫn được nghiên cứu và bình luận. Chắc chắn, mỗi tư tưởng của một thi hào chứa đựng một tiềm lực to lớn, giống như sức mạnh của một hòn than hay một tế bào sống, nhưng còn vô cùng tinh tế hơn, hùng mạnh hơn, không thể lường được. Chẳng hạn, hãy quan sát tiềm lực nằm trong những lời dạy đầy ý nghĩa của Đức Phật. Tâm dẫn đầu các hành vi, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Tâm hay thức, theo Phật giáo, trỗi lên ở mỗi lúc khái niệm cùng với vật. Vậy nên thức hiện diện trong bào thai, thức sơ khởi, theo kỹ thuật được gọi là tái sanh, thức hay thức tái liên kết, tùy thuộc vào nghiệp quá khứ của người liên quan. Cái gì biệt tinh tế về tinh thần, trí thức và luân lý hiện tồn giữa loài người và là do nghiệp thức, tùy thuộc vào yếu tố thứ hai của con người. Để hoàn toàn ba yếu tố xây dựng thành con người có yếu tố thứ ba, hiện tượng của đời sống nó tiếp sinh khí cho cả tâm và vật. Vì sự hiện diện của đời sống, tái sanh trở thành hiện thực, đời sống tự nó biểu hiện cả hiện tượng tinh thần lẫn vật chất. Tiếng Pali, hai dạng thức của đời sống được gọi là Nama Dvitingvijja và Rupa Dvitingvijja, tức danh và sắc, đời sống tâm linh và vật chất. Vật, tâm và đời sống là ba yếu tố khác biệt làm thành con người. Với sự phối hợp của nó, một sức mạnh hùng mạnh được biết là con người với khả năng phi thường phát sanh. Con người trở thành vị sáng tạo và kẻ tiêu diệt của chính mình. Nơi con người tìm thấy một đống rác, các tội lỗi và một kho đức hạnh. Ở nơi con người thấy có kẻ đáng kính, kẻ vũ phu, con người siêu nhân, trời và phạm thiên, khuynh hướng tội lỗi và thánh tính ngủ ngầm. Nơi con người con người vừa là phước báu vừa là tai họa cho chính mình và cho người khác. Thực ra, con người là cả một thế giới của chính mình. Nguồn gốc của con người ra sao? Đó là câu hỏi thứ hai của chúng ta. Hoặc phải có sự bắt đầu cho con người, hoặc không có sự bắt đầu. Những người thuộc trường phái thứ nhất, mặc nhận nguyên nhân đầu tiên, có hay không, một lực vũ trụ hay một đấng toàn năng. Những người thuộc trường phái thứ hai, bác bỏ nguyên nhân đầu tiên, theo kinh nghiệm thông thường, nguyên nhân có bao giờ trở thành hậu quả và hậu quả trở thành nguyên nhân. Trong chu trình nguyên nhân và hậu quả, nguyên nhân thứ nhất không thể nhận thức được. Theo người ở trường phái thứ nhất, đời sống phải có sự bắt đầu. Theo trường phái thứ hai, không có sự bắt đầu. Theo ý kiến của một số người, quan niệm của nguyên nhân thứ nhất thực nực cười như một tam giác vòng tròn. Theo quan điểm khoa học, con người là sản phẩm trực tiếp của tinh dịch, của tế bào trứng, cung cấp bởi cha mẹ, khoa học gia trong khi xác nhận. Tất cả đời sống từ đời sống, xác nhận tâm và đời sống tiến hóa từ cái không có, đời sống. Vậy thì, từ quan điểm khoa học, con người nhất định do cha mẹ sinh ra. Theo nghĩa hẹp, đời sống này đến trước đời sống kia, về nguồn gốc của chất nguyên sinh của đời sống, hay chất kéo, khoa học gia lấy cớ không biết. Theo Phật giáo, con người sinh ra từ cái dạ con hoạt động, cha mẹ chỉ cung cấp cho con người lớp vật chất. Như vậy, chúng sinh đến trước chúng sinh, vào lúc thụ thai, nghiệp tạo thành thức sơ khởi, tiết sinh khí cho bào thai. Cái năng lượng nghiệp vô hình phát sanh từ kiếp sống quá khứ, sản sanh các hiện tượng tinh thần và các hiện tượng đời sống trong một hiện tượng thực thể đã có, để hoàn thành ba yếu tố, làm thành con người. Nói về sự thụ thai của một chúng sinh, Đức Phật dạy, nơi có ba yếu tố phối hợp, cái mầm của đời sống được trồng, nếu người mẹ và người cha cùng đến, nhưng không phải là thời gian người mẹ có thể thụ thai, đứa con sẽ được sanh, không hiện diện, không có mầm của đời sống được trồng. Nếu người mẹ và người cha cùng đến, người mẹ trong thời kỳ có thể thụ thai, nhưng đứa trẻ sẽ được sanh không có mặt, không có mầm sống được trồng. Nếu cha và mẹ cùng đến, đúng là thời kỳ người mẹ có thể thụ thai, và đứa trẻ sẽ được sanh, cũng có mặt, rồi bởi sự phối hợp của ba yếu tố, cái mầm của đời sống được trồng. Nơi đây, đứa trẻ sẽ được sanh, ngụ ý một chúng sanh phù hợp sẵn sàng để sinh ra, từ một dạ con riêng biệt. Từ này chỉ dùng trong mối quan hệ đặc biệt này, không được hiểu lầm là một linh hồn vĩnh viễn. Vì một chúng sanh sẽ sanh nơi đây, thì một chúng sanh phải chết nơi nào đó. Cái sanh của một chúng sanh tương ứng với cái chết của một chúng sanh trong đời quá khứ, y như theo lời lẽ, thông thường. Mặt trời mọc ở chỗ này có nghĩa là mặt trời lặn ở chỗ khác. Đức Phật dạy, cái khởi thủy đầu tiên của chúng sanh bị che lấp bởi vô minh và gông cùm, bởi tham ái, lạc đường lệch hướng, không thể nhận thức được. Cái dòng đời trôi lăn vô tận với điều kiện nó được tiếp tế bởi nước bùn nhơ của vô minh và tham ái. Khi hai điều này bị cắt đứt hoàn toàn, thì lúc đó dòng đời mới ngưng, tái sanh mới chấm dứt, như trường hợp của các Đức Phật và A-La-Hán. Cái khởi thủy chủ yếu của dòng đời này không thể xác định được, vì là một giai đoạn không thể nhận thức được, khi cái lục đời sống không đầy với vô minh và tham ái. Đức Phật chỉ nhắc đến nơi đây, cái bắt đầu của đời sống, của dòng đời của chúng sinh đang sống. Nó được để lại cho các khoa học gia ước đoán về nguồn gốc và sự tiến hóa của vũ trụ. Ngay tại phần đầu, có nói đến Đức Phật không có hoài bão, muốn giải quyết tất cả những vấn đề đạo đức và triết lý làm nhân loại lúng túng. Ngài cũng không đề cập đến ức thuyết và lý thuyết không có khuynh hướng về sự khai trí hay giác ngộ. Ngài cũng chẳng đòi hỏi niềm tin mù quáng của tín đồ về nguyên nhân đầu tiên. Ngài quan tâm nhất đến một vấn đề tu tập đặc biệt, đó là khổ đau và chấm dứt khổ đau. Tất cả những vấn đề khác hoàn toàn không cần lưu ý tới. Có lần, một thầy tỳ kheo tên là Malunkiyaputta không muốn sống một cuộc đời thánh thiện, không muốn hoàn tất sự giải thoát từng bậc một, tìm đến Đức Phật và đòi Ngài trả về một số vấn đề, có tính cách ức đoán và đe dọa, sẽ cởi áo nếu không được Đức Phật trả lời thỏa đáng. Bạch Đức Thế Tôn, những lý thuyết này không được sáng tỏ, bị bỏ qua một bên và bị Đấng Thế Tôn bác bỏ như thế giới này, bất diệt hay không bất diệt, thế giới này tận cùng hay không tận cùng. Nếu Đấng Thế Tôn soi sáng cho con những câu hỏi này, con sẽ tiếp tục sống đời thánh thiện. Nếu không được soi sáng, con sẽ từ giã những giới cấm và trở về đời sống thường dân. Nếu Đấng Thế Tôn biết thế giới này trường cửu, Thế Tôn soi sáng cho con thế giới này trường cửu. Nếu Đấng Thế Tôn biết thế giới này không trường cửu, Đấng Thế Tôn soi sáng cho con thế giới này không trường cửu. Trong trường hợp này, chắc chắn với người không biết và thiếu tuệ giác, đều phải nói ngay là tôi không biết, tôi không có tuệ giác. Đức Phật bình tĩnh hỏi vị tỳ kheo sai lầm này, phải chăng sự chấp nhận đời sống thánh thiện có điều kiện gì liên quan đến những lời giải đáp của vấn đề? Vị tỳ kheo trả lời, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật liền khuyên nhủ, không nên phí phạm thì giờ và năng lực vào những ức đoán có hại đến việc tiến bộ tinh thần. Ngài nói, này Malunkyaputta, người phải nói như vậy, tôi không sống đời thánh thiện theo Đấng Thế Tôn cho đến khi nào Đấng Thế Tôn soi sáng cho tôi những câu hỏi ấy. Con người đó sẽ chết trước khi những câu hỏi này được sáng tỏ bởi Đức Thế Tôn. Cũng như một người bị bắn trúng bằng mũi tên độc, bạn bè và người thân muốn tìm thầy giải phẫu, nhưng người bị bắt lại nói rằng, tôi không muốn mũi tên độc được lấy ra cho đến khi nào tôi chưa biết được chi tiết về người bắn, vì đâu tôi bị bắn, bởi chất của mũi tên đã bắn tôi, vân vân. Người đó sẽ chết trước khi biết những điều đó. Cũng đúng như vậy, kẻ nói, tôi không sống đời thánh thiện cho đến khi nào Đấng Thế Tôn soi sáng cho tôi, phải hay không thế giới này trường cửu hay không trường cửu, phải hay không phải thế giới này tận cùng hay vô cùng, kẻ ấy sẽ chết trước khi những câu hỏi này được sáng tỏ bởi Đức Thế Tôn. Nếu tin thế giới này trường cửu, thì việc tu tập đời sống thánh thiện sẽ ra sao? Trường hợp như vậy, không có ảnh hưởng cả. Nếu tin thế giới này không trường cửu, việc tu tập đời sống thánh thiện sẽ ra sao? Trường hợp này cũng vậy, không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng liệu có phải hay không phải tin thế giới trường cửu hay không trường cửu, thế giới tận cùng hay vô cùng, vẫn có sanh già chết, tự dập tắt đời sống này mà Như Lai biết? Này Malunkyaputta, Như Lai không khám phá ra, xem thế giới này trường cửu hay không trường cửu, thế giới này tận cùng hay vô cùng, tại sao Như Lai không khám phá ra những điều này? Vì những điều ấy không mang lợi ích, không liên quan gì đến căn bản của đời sống thánh thiện, không dẫn đến nhàm chán, đến điềm tĩnh, đến chấm dứt, đến tĩnh lặng, đến trí tuệ trực giác, đến giác ngộ, đến niết bàn, cho nên ta không khám phá những điều ấy. Con người đi về đâu? Đó là câu hỏi thứ ba của chúng ta. Theo thuyết duy vật cổ, theo tiếng Pali và Sanskrit, được gọi là Lokayata, con người bị tiêu hủy sau khi chết, không thể để lại một lực nào để được sản sanh bởi người đó. Con người gồm có bốn thành phần. Khi con người chết, thành phần tiên khởi tức đức trở thành đức, thành phần nước trở về nước, thành phần hơi nóng trở về thành lửa, và thành phần gió trở về không khí. Cảm giác qua không gian, người khôn người dại, khi xác thân phân hủy, đều không còn hoại diệt nữa, và không còn gì nữa, không có thế giới khác và chết là hết. Cái thế giới hiện tại là thật, cái mà ta gọi thiên đường và địa ngục chỉ là phát minh của người lừa đảo. Người theo duy vật chủ nghĩa chỉ tin cái mà có thể nhận biết được bởi giác quan, như vậy chỉ có vật chất mới là thật. Các yếu tố chủ yếu là bốn thành phần đất nước, gió, lửa. Đời sống của cái thức bản thân xuất hiện một cách huyền bí từ chúng, y như thần xuất hiện khi Aladdin chà xát vào cây đèn, não tiết ra tư tưởng giống như gan tiết ra mật. Theo quan điểm của những người duy vật, niềm tin vào thế giới bên kia giống như Sri Radhakrishnan tuyên bố là dấu hiệu của sự nói láo, đàn bà, yếu đuối, hèn nhát và bất lương. Có một tôn giáo cho rằng con người không có quá khứ, cái hiện tại là cái chuẩn bị cho hai cái bất diệt thiên đường và địa ngục. Liệu những nơi chốn hay trạng thái đó có phải là con người trong tương lai có thể phải chịu đau khổ triền miên trong địa ngục? Cho nên con người không bị phân hủy sau khi chết, mà cái cốt lõi linh hồn đi vào bất diệt. Bất cứ ai, như Scropentro nói, xem hình sanh ra từ cái không, phải nghĩ rằng mình cũng sẽ trở thành không, cho rằng thời gian bất diệt sẽ qua đi trước mình, thì một cái bất diệt thứ hai mới bắt đầu. Do đó mình sẽ không bao giờ ngưng hiện hữu, là một tư tưởng quái dị. Một trường phái tư tưởng tin vào quá khứ và hiện tại, không nói là con người bị phân hủy sau khi chết, họ cũng không nói rằng con người bất diệt sau khi chết, họ tin vào chuỗi tử sinh vô tận. Theo quan niệm của họ, dòng đời con người trôi lăn vô cùng tận, với điều kiện nó bị đẩy đi bởi nghiệp lực, hành động của chính mình. Theo đúng tiến trình, cái lực thể của con người có thể tái lập vào sự thật tối hậu, từ đó linh hồn bắt đầu. Phật giáo tin vào hiện tại, với cái hiện tại làm căn bản để lý luận về quá khứ và tương lai. Giống như đèn điện là sự biểu lộ ra bên ngoài, năng lượng điện vô hình. Tuy nhiên con người chỉ là sự biểu lộ ra ngoài năng lượng, vô hình được biết là nghiệp vô hình, không biểu lộ ra bên ngoài. Bóng đèn có thể vỡ, điện tắt, nhưng dòng điện vẫn còn, ánh sáng lại tái sanh vào một bóng đèn khác. Cũng giống như vậy, nghiệp lực vẫn giữ nguyên không bị xáo trộn bởi cái xác thân tan rã và cái thức hiện tại chết đi, dẫn đến một thức mới phát sanh trong một sự ra đời khác. Nơi đây dòng điện giống như nghiệp lực, và cái bóng đèn có thể so sánh với cái tế bào, trứng do cha mẹ cung cấp. Nghiệp quá khứ là điều kiện cần thiết cho cái sanh hiện tại, và nghiệp hiện tại phối hợp với nghiệp quá khứ là điều kiện cần thiết cho tương lai. Hiện tại là con, kết quả của quá khứ, và trở thành cha mẹ, nguồn gốc của tương lai. Tái sanh mà người Phật tử không chỉ coi là lý thuyết mà là một sự thật có thể kiểm chứng, hình thành giáo lý căn bản Phật giáo. Dù rằng mục tiêu Niết Bàn có thể đạt ngay trong đời sống này, lý tưởng Bồ Tát và chủ nghĩa tương quan về tự do nhắm đạt sự toàn bích căn cứ vào học thuyết tái sanh. Tài liệu ghi về niềm tin và tái sanh được coi như đầu thai hay luân hồi, được chấp nhận bởi các triết gia như Pythagoras và Plato, các thi sĩ như Shelley, Tennyson và Woodward, và nhiều người bình thường ở phương Đông cũng như phương Tây. Học thuyết về tái sanh của Phật giáo khác biệt về lý thuyết đầu thai và luân hồi của các hệ thống khác, vì Phật giáo bác bỏ sự tồn tại của cái linh hồn bất diệt tạo ra bởi Thượng Đế hay bắt nguồn từ cái thực chất thần thánh. Cái thực của hiện tại không cần chứng minh, vì nó hiển nhiên, cái thực của quá khứ căn cứ vào trí nhớ và báo cáo, và cái thực của tương lai căn cứ vào chủ tâm và suy luận. Ta có thể lập luận đời sống có cái khởi thủy trong quá khứ vô tận và cái bắt đầu ấy, hay nguyên nhân đầu tiên là đấng sáng tạo. Trong trường hợp này, không có lý do gì tại sao cùng sự đòi hỏi lại không được chấp thuận cho đấng sáng tạo được chuẩn y này. Hơn thế nữa, nếu sanh là cái bắt đầu tuyệt đối, thì cái chết phải là cái tận cùng tuyệt đối, và giả định rằng con người từ cái không mà ra, cần dẫn đến giả định chết là cái tận cùng tuyệt đối. Cho nên chết không phải là sự phân hủy hoàn toàn con người, dù quãng đời riêng chấm dứt, lực để phát động nó không bị phá hủy. Sau cái chết, dòng đời của con người tiếp tục vô tận chừng nào, nó vẫn được cung cấp với nước vô minh và tham ái. Nói theo thói thường, con người không nhất thiết sinh làm con người, vì con người không phải là chúng sinh sống duy nhất. Hơn thế nữa, đức, một hạt bụi hầu như vô nghĩa trong vũ trụ, không phải là nơi duy nhất mà con người tìm tái sanh. Con người có thể sanh vào các bình diện có thể ở được. Nếu con người muốn chấm dứt hàng loạt sanh, con người có thể làm như Đức Phật và các đức A-la-hán đã làm bằng cách chứng Niết Bàn, ngưng hoàn toàn tất cả các dạng thức tham ái. Con người đi về đâu? Con người có thể về nơi mong muốn hay ưa thích nếu thích hợp với nơi đó. Nếu không có lời ước nguyện đặc biệt nào, con người có thể rời con đường đó và sẵn sàng theo các biến chuyển trong tiến trình. Phải đi đến chỗ hay xứ xứng đáng tùy theo nghiệp của mình. Theo nguyên tắc thần học, Spencer Lewis lập luận con người được tự ý tạo ra và không có ham muốn. Trong lúc sáng tạo, chẳng có phước lành và cũng chẳng bất hạnh, cao quý hay xa đọa. Từ bước đầu trong tiến trình sáng tạo hình hài cho đến hơi thở cuối cùng, không kể gì đến ham muốn cá nhân, hy vọng, tham vọng, tranh đấu hay chí thành cầu nguyện. Đó là quyết định mệnh thần học. Học thuyết cho rằng tất cả mọi người đều tội lỗi, và cái tội lỗi chủ yếu của Adam là một thách thức đối với công bằng, lòng nhân từ, tình thương và lòng ngay thẳng tuyệt đối. Huxley nói, nếu chúng ta cho rằng ai đó đã thiết lập vũ trụ tuyệt vời này tiến bước, với tôi thật rõ ràng, người đó thật không nhân từ và công bằng chút nào. Trong bất cứ ý nghĩa nào dễ hiểu của lời nói, người đó hiểm ác và bất công. Theo Einstein, nếu Thượng Đế có quyền vô hạn, thì mỗi việc xảy ra, kể cả mỗi hành động, tư tưởng, cảm nghĩ và hoài vọng của con người thì phải là công việc nơi đứng đó. Làm sao có thể nghĩ rằng con người chịu trách nhiệm về hành vi và suy nghĩ của mình trước một đấng toàn năng như vậy? Có quyền hưởng phạt ở một mức nào đó, Ngài tự phải phán xét. Làm sao sự phán xét này có thể kết hợp lòng tốt và đạo đức quy cho Ngài? Theo Charlie Prenlock, sự hiện hữu của tội lỗi là một chướng ngại ghê gớm cho người hữu thần. Đau đớn, lầm than, tội ác, nghèo khổ đối đầu với người ủng hộ cho lòng nhân từ bất diệt và thách thức với quyền uy không bác. Tuyên ngôn thần thánh như toàn diện, toàn trí và toàn thế lực bình luận về cái đau khổ của con người và Thượng Đế, giáo sư J.B.S. Hutton viết, hoặc đau khổ cần thiết để toàn thiện, đặc tính con người hay Thượng Đế không toàn năng, lý thuyết thứ nhất không được chấp nhận, bởi thực ra một số người đau khổ chút ít nhưng lại may mắn nhờ tổ tiên và giáo dục có những đặc tính rất tốt. Phản đối lý thuyết thứ hai là chỉ có sự liên hệ với vũ trụ như một tổ tổng thể, có một khoảng trống trí thức phải được lấp đầy bởi sự mặc nhận về thánh thần, và đấng sáng tạo có thể đặt ra bất cứ gì đấng đó muốn. Trong thi phẩm Thất Vọng, ở thời cổ, Lord Tennyson táo bạo đã kích Thượng Đế, ghi trong Isaac nói, ta tạo hòa bình và tạo tội lỗi. Cái gì, ta phải gọi thế nào về tình thương vô cùng tận đã phục vụ chúng ta quá tốt như vậy? Ác độc vô cùng tận hay là tạo một địa ngục vĩnh viễn? Những nhà văn tính điền của chức quyền thời cổ hách dịch tuyên bố là Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của chính Ngài. Một số nhà tư tưởng hiện đại trái lại nói con người tạo ra Thượng Đế theo hình ảnh của chính con người. Với văn minh tiến bộ, quan niệm của con người về Thượng Đế càng ngày càng tinh tế hơn. Hiện nay có khuynh hướng thay thế Thượng Đế, có cá tính, con người bằng một Thượng Đế khách quan. Voltaire nói Thượng Đế là sự sáng tạo cao quý của con người. Tuy nhiên, không thể chấp nhận đứng toàn năng, có mặt tại khắp nơi là hình ảnh thu nhỏ của mọi thứ lương thiện, hoặc cả trong, hoặc cả ngoài vũ trụ. Mục đích của đời sống là gì? Đó là câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Câu này có thể gây ra tranh luận về quan điểm vật chất, nó thế nào? Khoa học gia trả lời, đời sống có mục đích không? Thế nào, ở đâu và bao giờ? Ngoài không gian, có vũ trụ, có mặt trời, có trái đất, có đời sống, có con người, và còn nhiều nữa đến sau. Nhưng về mục đích, của ai hay nguồn gốc, tại sao? Không ai. Vì nhà duy học hạn chế mình trong các dữ kiện cảm giác và phúc lợi vật chất hiện tại, không màng tới giá trị tinh thần. Họ nắm giữ quan điểm trái ngược hẳn với các nhà đạo đức. Theo quan điểm của họ, không có mục đích, vì những thứ đó không thể có mục đích. Ai là người tô màu tuyệt vời cho các con công, hay ai lại làm cho con chim cu gáy cúc cu hay như thế nào? Đó là lý luận chính mà người duy vật cho rằng mọi thứ đều do luật thiên nhiên của mọi sự vật. Ăn uống và hãy vui vẻ, vì chết đến với tất cả mọi người, kết thúc cuộc đời của chúng ta, có vẻ là lý tưởng đạo đức theo hệ thống của họ. Theo quan điểm của họ, Sri Radha Krishnan viết, đức hạnh là ảo tưởng, thích thú mới là thực tại, chết là kết thúc cuộc đời, tôn giáo là một sự lầm lạc khờ dại, một bệnh tâm thần. Có sự ngờ vực trong mọi việc thiện, cao quý, trong sạch và từ bi. Lý thuyết đó bên vực chủ nghĩa nhục dục, ích kỷ và xác nhận mạnh mẽ ý muốn mãnh liệt. Không cần phải kiểm soát đam mê và bản năng vì chúng là di sản tự nhiên cho con người. Savadasana Sangrala nói, trong khi đời sống là của bạn, hãy sống vui vẻ. Không ai có thể thoát khỏi con mắt theo dõi của tử thần. Một khi tấm thân này của bạn bị cháy, làm sao nó có thể trở lại được? Trong khi cuộc sống vẫn còn, để cho con người sống hạnh phúc, hãy để cho hắn được dùng bơ sữa, dù rằng hắn sẽ phải mang nợ. Vậy thì chúng ta hãy quay về với khoa học để có giải đáp cho câu hỏi, tại sao? Nên lưu ý rằng, khoa học là sự nghiên cứu nhiều thứ, nghiên cứu xem nó ra sao, và tôn giáo là sự nghiên cứu về tư tưởng, một sự nghiên cứu phải là như thế. Sir J. Arthur Thomson cho rằng khoa học không đầy đủ vì khoa học không trả lời được câu hỏi tại sao. Thảo luận về mục đích vũ trụ, Bertrand Russell tuyên bố ba quan điểm hữu thần, phiếm thần và hiện ra. Về cái đầu tiên, ông viết cho là Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và ban hành luật thiên nhiên vì đoán trước một số tốt sẽ tiến hóa. Trong quan điểm này, mục đích tồn tại một cách cố ý trong tâm đứng sáng tạo, đứng bên ngoài sự sáng tạo của vị này. Trong dạng thức phiến thần, Thượng Đế không ở ngoài vũ trụ, nhưng chỉ là vũ trụ được coi như tổng thể, cho nên không thể có hành động sáng tạo, mà có một loại lực sáng tạo trong vũ trụ. Lực là nguyên nhân phát triển theo một kế hoạch, mà lực sáng tạo này có thể được truyền trao, nói là đã có trong tâm, trong suốt tiến trình. Trong dạng thức hiện lên, mục đích lại càng mù mờ, tại giai đoạn trước đó, không có gì trong vũ trụ được nhìn thấy trước. Tại sao, giai đoạn sau, đó nhưng có một loại thúc đẩy, khó thấy dẫn đến sự thay đổi, mang lại nhiều dạng thức được phát triển cao hơn và hiện hữu hơn. Cho nên, đúng hơn là tối nghĩa, cách tận cùng, tại ẩn tàng vào lúc bắt đầu. Chúng tôi không bình luận những câu hỏi trả lời trên đây, chỉ là quan điểm của các nhà tôn giáo và tư tưởng gia lớn khác nhau. Có mục đích vũ trụ hay không? Câu hỏi nêu lên về sự vô ích của các con sáng dày, con rắn, con muỗi vân vân và sự hiện hữu của bệnh chó dại. Sao người ta có thể tính nó là một vấn đề của tội lỗi? Có phải hoạt động động đất, lục lội, bệnh dịch, hạn và chiến tranh đã được trù tính? Bày tỏ quan điểm riêng về mục đích vũ trụ, Russell mạnh dạn tuyên bố: tại sao, trong bất cứ trường hợp nào, có sự vinh danh cho con người, còn về con sư tử hay con hùng thì sao? Chúng tiêu diệt ít thú vật và sinh mạng con người hơn chúng ta, và còn đẹp đẽ hơn chúng ta. Về các con kiến thì sao? Chúng đều hành tập đoàn của chúng giỏi hơn bất cứ tên phát xít nào. Phải chăng thế giới của chim sơn ca, oanh yến và nai không tốt đẹp hơn thế giới ác độc, bất công và chiến tranh của con người? Những người tin tưởng vào mục đích vũ trụ lạm dụng nhiều về cái coi là trí thông minh của chúng ta, nhưng những bản văn của họ khiến ta nghi ngờ. Nếu tôi được trao truyền vô tàng và hàng triệu năm để chứng nghiệm, tôi sẽ không nghĩ rằng con người có nhiều điều để kiêu hãnh về những thành quả cuối cùng trong tất cả nỗ lực của tôi. Giờ đây Phật giáo trả lời ra sao câu hỏi tại sao Phật giáo bác bỏ sự hữu hiệu của một đấng sáng tạo? Theo quan điểm của Phật giáo, không thể có một mục đích định trước, Phật giáo cũng không tán thành thuyết định mệnh, quyết định luận hay tiền định kiểm soát tương lai con người, không phụ thuộc vào hành động tự do của con người. Trong trường hợp như vậy, tự nguyện trở thành một lực tuyệt đối và đời sống trở thành thuần túy máy móc. Ở một mức độ rộng lớn, hành động của con người ít nhiều máy móc, ảnh hưởng bởi việc làm của chính mình, sự nuôi dưỡng và môi trường xung quanh, vân vân. Nhưng ở một mức độ nào đó, con người có thể sử dụng sự tự nguyện của mình. Chẳng hạn, một người từ một sườn núi rơi xuống đất thì cũng chẳng khác gì một hòn đá vô tri vô giác rơi. Nhưng trường hợp này, người đó không thể sử dụng lòng tự nguyện của mình, mặc dù người đó có tâm ý, không giống như hòn đá. Nếu người đó trèo núi, ắt hẳn người đó đã sử dụng lòng tự nguyện và hành động theo ý thích. Trái lại, hòn đá không có tự do, để làm như vậy, con người có quyền lực để lựa chọn giữa cái phải, cái trái, giữa cái tốt và cái xấu. Con người có thể hoặc thù địch hay thiện cảm với chính mình và người khác. Tất cả tùy thuộc tâm mình và sự phát triển của tâm. Mặc dù không có mục đích đặc biệt trong cuộc sống, con người có tự do để có một mục đích rõ ràng trong đời. Cho nên, thế nào là ý nghĩa của đời? Auspensky viết, một số người nói ý nghĩa của cuộc đời là trong phục vụ, đầu hàng cái ta, quên mình, hy sinh mọi thứ, kẻ cả đời mình. Một số khác nói, ý nghĩa rõ ràng trong cuộc đời là điều thích thú, làm nhẹ bớt sự mong đợi hãi hùng cuối cùng về cái chết. Một số nói ý nghĩa của cuộc đời là hoàn hảo, tạo một tương lai tốt đẹp hơn ở bên kia thế giới hay trong kiếp tương lai cho chính chúng ta. Một số khác nói ý nghĩa của cuộc đời là tiến tới cái không hiện hữu. Vẫn có một số nói ý nghĩa của cuộc đời là trong sự kiện toàn nòi giống, trong việc tổ chức đời sống trên trái đất. Trong khi cũng có những người bác bỏ ngay, cả đến toàn tính, muốn biết ý nghĩa của cuộc đời. Phê bình tất cả những quan điểm này, những nhà văn, tri thức viết, cái sai lầm của tất cả những lời giải thích ấy là chỗ thực ra tất cả đều cố gắng khám phá ý nghĩa cuộc đời ở bên ngoài, hoặc trong bản tính nhân loại, hoặc trong cuộc sống khó thấy bên kia thế giới, hay một lần nữa trong sự chống lại, sự tiến hóa của cái tôi qua nhiều hiện thân liên tiếp, luôn luôn trong cái gì đó bên ngoài của đời sống hiện tại, của con người. Nhưng thay vì ức đoán, đơn giản là con người hãy nhìn vào chính mình, rồi họ sẽ thấy sự thật ý nghĩa của cuộc đời, xét cho cùng, không phải quá tối nghĩa. Nó cốt ở kiến thức. Theo quan điểm của người Phật tử, ý nghĩa của cuộc đời là sự giác ngộ tối thượng, tức sự hiểu biết đúng về ta là gì. Điều này chỉ có thể đạt được nhờ hạnh kiểm cao cả, huấn luyện tinh thần, thâm nhập tuệ giác, hay nói một cách khác, cho phục vụ và kiện toàn. Trong phục vụ, gồm có lòng tự ái vô biên, từ bi và tuyệt đối vị tha thúc đẩy ta phục vụ người khác. Kiện toàn bao gồm thanh tịnh và trí tuệ tuyệt đối.